Trong suốt năm, trong suốt những cái năm mà đất nước bị chia cắt á, thì ngoài Bắc á, không có người trẻ được xuất gia. Không người trẻ nào được xuất gia hết. Chúng ta nhớ rằng cái hồi ông Hồ Phí Ly lên ngôi á, ông ra lệnh tất cả những cái thầy, những sư cô nào chưa tới 50 tuổi đều phải hoàng tục hết. Tại đây người Cộng sản cũng vậy. Họ nói đi tu á, là không hợp thời nữa. Chỉ khi nào già mình mới đi tu thôi. Vì vậy cho nên họ không cho người trẻ đi xuất gia nữa. Và vì vậy cho nên trong suốt bao nhiêu năm ở miền Bắc không có người trẻ. Cho đến khi mà họ cần cán bộ của họ dưới lúc thầy tu, họ mới cho những người cán bộ của họ đi tu thôi. Đi tu hình thức. Nhưng mà có cái ngộ là các vị cán bộ đi tu hình thức, một hồi họ thích Phật giáo, họ đi tu luôn. Họ thích đạo Buộc thành họ tu luôn. Ban đầu là tu để có hình thức để mà trà trộn. Cách đây 8-9 năm ở ngoài Bắc có sư bà Đàm Ánh đi qua làng Mai tu học, rất là dễ thương. Tiếp xúc với pháp môn làng Mai, sư bà rất là hạnh phúc. Và tuy là sư bà lớn tuổi như vậy, nhưng mà sư bà muốn làm sư em của các sư cô rất là trẻ. Các sư cô đều là sư chị hết. Tôi chỉ muốn làm sư em thôi. Tôi trẻ thành tôi phải làm sư em quý vị. Sư bà Đàm Ảnh là con mồ côi, là một trong số vào khoảng 70 em bé mồ côi mà được cụ Thiều Chủ nuôi ở chùa Quán Sứ. Thiều Chủ là một nhà Phật học. Cụ Thiều Chủ là một trong cái bút đầu tiên biên tập tạp chí Phật học gọi là Đuốc Tuệ. Ở trong đó có nhà văn Nguyễn Trọng Thuật, có cụ Bùi Kỳ, có cụ Trần Trọng Kim. Tạp chí Phật học Đuốc Tuệ nó có nhiều nhà văn hóa, trong đó có cụ Trần Trọng Kim cộng tác, có cụ Bùi Kỳ, có nhà tiểu thuyết Nguyễn Trọng Thuật mà tác giả cuốn Quả Dứa Đỏ. Nguyễn Trọng Thuật có viết một cuốn tiểu thuyết nhưng mà chưa xong, nói về bà Ý Lan, phu nhân Ý Lan, với cái tựa đề là cô con gái Phật Hái Dâu, rất là hay. Rất tiếc là cụ viết chưa xong. Nhưng mà nếu mà mình lục Đúc Tuệ ra, mình in lại cái phần cô đã viết cũng hay lắm. Cụ Thiều Chủ là một người có tâm huyết rất là lớn đối với cái tiền đồ của Phật giáo. Tuy cụ không phải là người xuất gia, nhưng mà cụ sống một cách rất là thánh thiện, trai giới rất là đàng hoàng, tinh tấn tu hành và dịch rất là nhiều kinh. Và cụ làm ra cái bộ Hán Việt từ điển này là để mà giúp cho những người học Phật, chứ không phải là giúp cho ở ngoài. Và cụ nói trong cái bài tựa. Và khi mà năm 1946 thì cụ nuôi vào khoảng 60-70 em bé mồ côi tại chùa Quán Sứ. Cụ không phải là chỉ nói, chỉ giảng kinh mà cụ còn làm. Cụ sống với lòng từ bi. Đây là cái bài tựa của cụ, hy vọng có đăng, có in ở trong này. Bài tựa rất là tội nghiệp. Chết rồi, không có in vào đây. Như vậy là họ không có dễ thương. Cái bài tựa, tại sao họ dám làm như vậy? Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh này làm công việc này không có đạo đức. Tại vì đã không có in cái bài tựa của cụ Thiều Chủ vào trong này. Ai có cuốn cũ không? Tôi muốn đọc cho quý vị cái bài tựa đó. Có lẽ chiều nay một vị nào đi kiếm một cuốn từ điển thời chủ cũ. Này là phi đạo đức. Người ta để hết mấy chục năm làm của từ điển, người ta đề một cái bài tựa có 150 mà cũng lấy cái bài tựa của người ta ra, mà không có cái liêm sỉ của người trí thức. Tôi rất là bất bình. Cái bài tựa rất là tội nghiệp, rất là thiết tha. Trong bài tựa cụ nói là cụ biết là cái sức của cụ còn yếu. Cụ rất là giỏi nhưng mà rất là khiêm nhường. Và cụ thấy rằng cụ thương tất cả những người mà đang cố gắng tìm tòi học hỏi về Phật Pháp. Và cụ muốn nâng đỡ cho những người đó bằng cái cách làm ra cuốn từ điển này. Và cụ đã lên trước bàn Phật, cụ phát nguyện. Dầu tim con có khô, óc con có cạn, con cũng phải làm cho thông cuốn này để giúp những người học Phật. Các thầy các sư cô bận rộn quá mà không biết những cái chuyện của cha anh mình thì rất là thiếu sót. Sư cô cho tôi xin đi. Đúng. Cái cuốn tại Tu Viện Lộc Uyển nó có cái bài đó. Cái hành động này là hành động ăn cướp, không có đạo đức. Họ không có chấp nhận được cái chuyện mà mình tu học và mình làm xã hội. Họ thấy ngứa mắt. Họ nói tất cả đều là phải do đảng, phải do quần máy của chính quyền làm hết. Không có ai có thể làm được cái gì có giá trị hết. Chỉ có đường lối Marxist mới có thể làm được cái gì thôi. Và rốt cuộc cụ Thiệu Chữ phải đem 70 người cô nhi rời khỏi thành phố Hà Nội, đi lên miền Bắc. Đi tới đâu thì ghé vào những cái nông trại xin công ăn việc làm, gặt lúa, đập thóc, quét nhà, nấu cơm để cho các em nó có cơm ăn. Là sư bà Đàm Ánh là một trong những người cho trong những đứa cô nhi đó. Nhưng mà họ không để cho yên. Và cuối cùng họ ép cụ phải tự tử. Và cụ Thiệu Chiếu đã phải tự tử. Bữa tối đó đi xuống sông và đi xuống cho đến khi ngập rồi chết luôn. Đó là do sư bà Đàm Ẩn đích thân kể lại cho thầy. Giống hệt như là Trần Thủ Độ đối xử với là vua Lý Huệ Tông. Vua Lý Huệ Tông đã muốn xuất gia rồi, đã xin đi xuất gia rồi, đã ra ngoài chùa chân giáo rồi, đâu còn vê cánh gì nữa. Các tôn thất đời nhà Lý đều bị ông Trần Thủ Độ hãm hại hết rồi. Thì còn có cái ông vua bây giờ đi tu rồi, đâu có làm gì nữa, không có ai hầu hạ hết, chỉ một mình ở trong chùa chân giáo sáng chiều nhổ cỏ thôi. Vậy mà cũng ép người ta phải chết mới được. Đi ngang qua thấy Huệ Quang đại sư, gọi là Lý Huệ Tông đi tu được gọi là Huệ Quang đại sư. Ông nói nhổ cỏ phải nhổ cho hết gốc rễ, để lại là cũng được, hoàn toàn hết gốc rễ mới được. Thì vua Lý Huệ Tông nói thôi ta hiểu người muốn nói gì rồi. Thì vua Lý Huệ Tông vô lấy một cái dải lụa tự tử, thắt cổ tự tử chết. Tại vì đó là cái mà Trần Thủ Độ muốn. Thì những người cha của chúng ta, những người anh của chúng ta và những người em của chúng ta, có rất nhiều người đã bị bức tử như vậy. Và trường hợp của cụ Thiệu Chủ là một trường hợp. Trong biết bao nhiêu là trường hợp khác. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thưa với các vị tôn đức cao niên Nếu mà họ nhớ được những cái chi tiết nào, có những tài liệu nào thì cho chúng ta ghi chép lại. Không phải là để hận thù. Chúng ta không có hận thù. Chúng ta không có đi theo con đường hận thù. Chúng ta chỉ muốn học được bài học quá khứ để vững tâm đi trên con đường của thương yêu, của từ bi, của bất bạo động mà thôi. Cái số người xuất gia và tại gia phục vụ trong cái hàng ngũ của đạo Bụt nguyện đi trên con đường thương yêu bất bạo động bị thú tiêu nhiều lắm. Những cái lực lượng cuồng tín cố chấp rất nhiều. Các sư chú, các sư cô, các người cư sĩ trong phong trào thanh niên cùng xã hội đã bị thú tiêu nhiều lắm. Ban đêm họ tới, họ bắt mình ra bờ sông, họ hỏi mình có phải là Phật tử, có phải là thanh niên cùng xã hội không? Nói mình mà nói phải, họ bắn mình chết ở bên bờ sông. Hôm đó họ bắn 5 người, nhưng mà một người họ tưởng chết nhưng mà sống sót, và người đó lại kể lại hết. Họ mang lựu đạn tới, họ liện vào cư xá của các sư chú, các sư cô, các cư sĩ thuộc trường thanh niên phụng sự xã hội. Họ liền vào trong phòng của tôi một trái lựu đạn. Họ biết đó là phòng của thính, liền vào trái lựu đạn. Hôm đó thì cái màn nó hắt trái lựu đạn ra ngoài. Những cái đó nhắc lại không phải là để hận thù, mà để thấy rằng là chúng ta nhân danh là yêu đạo, yêu nước, yêu quê hương, nhưng mà tay chúng ta có thể dính máu của đồng bào của chúng ta. Và chúng ta phải xét lại cái lý tưởng và cái tình thương nó có đi đôi với nhau không. Chúng ta thương người hay là thương một cái ý niệm nào trừu tượng, dẫu ý niệm đó là thiên đường của xã hội chủ nghĩa hay là nước Chúa, mấy cái đó nó rất là trừu tượng. Trong khi đó cái mạng sống của con người là một cái gì rất là cụ thể. Người đồng bào của mình, người anh em của mình, dầu không phải nằm trong một cái tổ chức chính trị, một cái tổ chức tôn giáo, nhưng mà đó đích thực là người đồng bào của mình, người anh em của mình. Vì vậy cho nên cái chủ đề tình yêu và lý tưởng nó có dính gì tới nhau, và đối tượng của tình yêu mình là cái gì, có phải là một cái gì mù mờ của tương lai hay không, một cái gì rất một cái hình bóng rất đẹp, rất huy hoàng của tương lai, hay là chính cái người đồng bào, cái người em, cái người anh, cái người chị của mình đang có mặt ở đây. Nếu mình không có thương được những người đang sống với mình trong giây phút hiện tại, thì làm sao mình thương được cái đất nước, cái quê hương của mình của tương lai? Đó là một câu hỏi rất là cụ thể. Hồi tôi 20 mấy tuổi, 25 tuổi, tôi cũng có làm một bài thơ tình yêu và cách mạng. Tuổi trẻ tôi trái mơ xanh, vết răng của em gây thành thương tích nhỏ, những chân răng rúng động và nhớ hoài, nhớ hoài. Nhưng từ thuở yêu em, cánh cửa tôi mở rộng trước gió, thực tại kêu gào cách mạng. Trái ý thức chín rồi, cánh cửa không thể nào còn khép lại. Lửa cháy rừng thế kỷ, loang lộ núi rừng hoang, gió thét ngang tai, bão tuyết bên trời quằn quại. Vết thương mùa đông nằm nhớ lưỡi thép lạnh, bồn chồn trăn trở nhức nhối thâu đêm. Đó là tâm trạng của người thanh niên Việt Nam. Thấy cái hoàn cảnh đó, không thể nào ngồi yên được, phải đứng dậy hành động, tình yêu và cách mạng. Nhưng mà mình có thể sẽ là miếng mồi cho những cái guồng máy hay không, đó là vấn đề. Và mình phải thấy và phải học được bài học quá khứ để mình có thể tiếp dẫn được những cái thế hệ tương lai. Còn nếu mình mù mờ về quá khứ của chính mình thì làm sao mình tiếp dẫn được hậu lại và chỉ cho những người em của mình, những người con của mình, những người cháu của mình đi đúng vào con đường của tổ tiên. Nếu đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ của tôi, nó rất là dễ hiểu, nó rất là rõ. Cái chuyện người anh giết người em giết người anh, nó đang xảy ra, nó đã xảy ra trong quá khứ, nó đang xảy ra trong hiện tại. Tại vì chúng ta quá tin ở một chủ thuyết, quá tin ở một cái đường lối, quá kẹt vào trong một cái guồng máy chính trị. Bài này nó được đăng ở trong báo Hai Triệu Âm năm 1964. Khói lửa dậy mười phương, hoảng hốt cuồng phong, thương đau ngập tràn về sông núi. Khóc các anh, thương các em, tôi còn đây hồn và xác bồn chồn như đứng trên đống lửa. Mẹ thương đau, chiều rám hồng, lòng như sa mạc, mắt khô, không tìm ra lệ khóc. Chiều nay em về đâu, bên hông tôi súng nổ, lửa tên làm mẹ ruột gan bời bời héo hắt, mái tóc điểm sương bao nhiêu lần ẩn nhục, bao đêm trong đèn cầu cho mưa tạnh gió êm. Tôi biết chiều nay chính em sẽ bắn tôi, để lại vết thương cho mẹ ôm ấp ngàn đời nhức nhối. Ôi tàn ác những ngọn cuồng phong từ phương nào thổi tới, làm cho nhà tan cửa nát, ra đi ruộng vườn khô cháy, ngoảnh nhìn lui ruột thắt gan khô. Ngực tôi đây, em bắn đi, mạch máu của mẹ truyền cho đây, em cắt đi, để mà xây dựng nên lâu đài em mơ ước. Anh nhân danh anh nhân danh ai, em nhân danh ai? Ôi hãy trở về nghe lời ru của mẹ, thương yêu ngọt bắc canh tầng. Những đêm bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, từng miếng cơm nhai, từng bầu sữa cạn. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, lo lắng cho con nên hình, nên vóc. Sáng nay một viên đạn đồng làm ăn ngã gục, một viên đạn đồng ghim vào giữa tim, thân em lăn lóc. Mẹ sống làm sao được nữa, con ơi, chị sống làm sao được nữa em ơi, thương đau chừng nào với bên cạnh đĩa dầu hao xóm cũ. Anh nhân danh ai, em nhân danh ai? Ôi hãy trở về quỳ sám hối với đôi chân mẹ, đừng biến mảnh vườn xanh xưa thành mồi ngon lửa dữ, gió cuồng tàn bạo tha phương. Ngực tôi đây anh bắn đi, mạch máu của mẹ truyền cho đây anh cắt đi, để mà xây dựng nên lâu đài anh mơ ước. Mẹ là tình thương, mẹ không là chủ nghĩa. Tình thương mái tranh nghèo có cả anh em ta, và chủ nghĩa bức trường thành máu lửa. Mẹ không có phe, đừng tự nhận anh về phía mẹ. Mẹ không có phe, đừng tự nhận em về phía mẹ. Mẹ không có phe. Ôi tôi thấy dáng điệu cầu xin xót thương rơi máu, mẹ đang chắp tay cầu khẩn anh em ta. Trưa nay tôi gục đầu trên miếng tre xanh lịch sử, tình thương nơi ta, anh ơi, hình như sắp chết. Tình thương nơi ta, em ơi, hình như đã chết. Và như vậy, người mẹ hiền thân yêu sẽ chết. Công trường máu lửa ta xây sẽ là của ai đây? Bài thơ này là một tiếng hét, một tiếng hét thất thanh trước cái cảnh anh em giết nhau. Vì nhân danh lý tưởng bị kẹt vào trong quần mày. Và có nhiều bài thơ như vậy nữa. Những cái bài thơ này viết bằng máu, bằng nước mắt, bằng lòng từ bi, chứ không phải là những cái bài thơ trang điểm bông hoa. Tôi thấy tôi nhớ ngày xưa trụ vũ có làm một bài thơ có 12 câu mà nó cũng theo cái hướng cảm đó. Thương bà mẹ già như đời dân tộc hình hài gầy đét Việt Nam. Đôi mắt nhỏ màu nâu long lanh hạt ngọc tráng ai cày ruộng đất khai hoang. Thương bà mẹ già mặn lòng sẽ nửa, nửa gửi thằng hai, nửa gửi thằng ba, bà đâu biết đứa con nào cộng sản, bà đâu biết đứa con nào quốc gia. Lễ tình yêu dâng màng che kín, bà không nhìn thấy màu đỏ màu xanh, bà chỉ biết buổi chiều bà rất tím và máu thằng em cũng đỏ như máu thằng anh. Đó là tiếng nói của giác ngộ. Phải dừng lại. Mà con đường đó là con đường của đạo Phật Việt Nam đứng lên để muốn hai bên hòa giải với nhau, ôm lấy nhau để mà chấm dứt cuộc chiến tranh tương tàn tương sát. Và con đường đó chúng ta đã phải trả một giá rất là mắc. Người cộng sản không chấp nhận con đường đó, mà người tư bản, người quốc gia cũng không chấp nhận con đường đó. Họ chỉ muốn chấp nhận con đường tiêu diệt lẫn nhau mà thôi. Con đường đã bắt đầu từ năm 1930 cho tới bây giờ. Cho nên năm 1964, dòng tiếp hiện ra đời. Dòng tiếp hiện là một con đường mở ra. Có ai được kiếm dùm cho thầy một cuốn nghi thức tụng niệm đại toàn, hay là có ai có gần đây gửi? Cái tinh hoa của Phật giáo Đại thừa là tinh thần phá chấp, nó cũng nằm ở trong căn bản của Phật giáo nguyên thủy. Tại vì những kinh như là kinh Kim Cương đó, tuy là kinh Đại thừa mà nó có nguồn gốc ở từ những cái kinh nguyên thủy như là kinh Người Bất Sanh, kinh Xà Dụ. Trong cái Xà Dụ ta thấy cái câu nói quan trọng của Đức Như Lai là pháp mà còn phải buông bỏ huống hồ là phi pháp. Kinh Kim Cương đã phát triển cái tư tưởng vĩ đại đó của Đức Thế Tôn. Tức là mình đừng bị kẹt vào một cái chủ thuyết, một cái ý thức hệ. Dầu chủ thuyết đó là chủ thuyết Phật giáo, ý thức hệ đó, ý thức hệ Phật giáo. Giáo pháp ta trao truyền cho các ngươi đây là ngón tay chỉ mặt trăng, mà không phải là mặt trăng. Và đó là cái tinh thần tự do của đạo Phật. Vướng vào chủ thuyết, vướng vào giáo pháp, ta bị kẹt. Và vì vậy cho nên phải học hỏi và phải thực tập giáo pháp một cách rất thông minh thì mới không có bị kẹt vào cái giáo pháp. Cũng như khi mà bắt rắn, nếu không biết bắt thì bị con rắn nó cắn. Cũng vậy, giáo lý của đạo Phật, nếu mình không có học hỏi và thực tập bằng tinh thần phá chấp thì cái giáo pháp đó có thể trở lại hại mình. Không có một vị giáo chủ nào, không có một vị đạo sư nào mà dám ví dụ cái giáo pháp của mình với một con rắn. Này các tỳ kheo, các ngươi phải học hỏi và thực tập giáo pháp ta một cách thông minh và đừng có cố chấp. Nếu cố chấp bị mắc kẹt vào đó thì các ngươi sẽ đánh mất giáo pháp. Và cái hình ảnh chiếc bè là hình ảnh rất là bất hủ. Chiếc bè ta đưa cho các ngươi không phải là để các ngươi thờ phụng, các ngươi đi giết người vì chiếc bè. Chiếc bè ta đưa các ngươi là để ngươi chở chính mình và chở những người khác qua bên kia sông. Qua bên kia sông là phải bỏ chiếc bè. Đó là tinh thần phá chấp. Và đó là tiếng gầm sư tử lớn của Đức Thế Tôn. Đó là sự tự hống. Và chỉ có trong đạo Bụt mới có tinh thần phá chấp chấp lớn như vậy mà thôi. Và nó đã trở thành giới thứ nhất của dòng tu, của 14 giới dòng tu tiếp hiện. Cái đó là tiếng gầm sư tử hống của sư tử lớn, nó hướng về chủ nghĩa cộng sản, hướng về người Cơ Đốc giáo. Đó là những cái hệ thống rất là cuồng tín, không chấp nhận bất cứ một cái chủ nghĩa lý thuyết nào ngoài chính cái chủ nghĩa lý thuyết của chính mình. Ta là đỉnh cao của trí tuệ là người, thế nào có cái trí tuệ nào mà cao hơn nữa. Năm 1966, tôi đã sáng tác một cái tập văn gọi là Đối thoại cánh cửa của hòa bình. Trong đó nói là người Marxist cần phải lắng nghe những người không phải Marxist và buông bỏ thái độ cuồng tín và cố chấp của mình. Và cái tập Đối thoại cánh cửa của hòa bình đó sử dụng ngôn từ rất là hòa ái, không có chửi. Nhưng mà cái hồi đó, người Cộng sản, họ còn cuồng tín lắm. Họ vẫn tin chắc 100% rằng là chỉ có chủ thuyết Cộng sản mới là đỉnh cao trí tuệ loài người thôi. Còn ngoài ra là đều bỏ hết, nhất là Phật giáo. Chẳng qua chỉ là thuốc phiện của dân tộc thôi. Cho nên họ không có thèm đọc. Mãi sau này khi mà bức tường Bá Linh nó đổ, rồi Liên bang Xô Viết nó sụp xuống, thì lúc đầu đó họ mới lung lay và họ mất cái niềm tin nơi chủ thuyết của họ. Rất lạ, họ tin vào chủ thuyết không phải là tại vì chủ thuyết, mà tại cái biểu tượng của những cái nước gọi là đàn anh không có cái đức tin nơi cái trí tuệ, nơi cái năng lượng của chính mình, mà phải víu vào ở nơi một cái nước khác, nhất là nước lớn. Cái mặc cảm mình là nhược tiểu, mình không thể nào làm hay hơn một nước lớn. Cái mặc cảm đó cần phải nhiều trăm năm mới có thể đánh đổ được ở nơi cái óc của người Việt. Nói là chúng ta độc lập với Trung Quốc, nhưng kỳ thực chúng ta léo đéo theo từng bước chân của Trung Quốc. Hiện bây giờ cái cách kiểm soát Phật giáo, cái cách thiết lập Ủy ban Tôn giáo Nhà nước hoàn toàn bắt chước là bên Trung Quốc 100%. Và bây giờ Trung Quốc nó đã thay đổi rồi mà mình vẫn tiếp tục đi theo cái đường lối cũ. Quý vị, xin quý vị nghe. Chắc chắn là quý vị đã được tụng giới tiếp nhận rồi, nhưng mà quý vị nghe với cái trong cái văn mạch này. Đây là giới thứ nhất của 14 giới tiếp nhận, ý thức được những khổ đau do thái độ cuồng tín và thiếu bao dung gây ra. Con xin nguyện thực tập để đừng bị vướng mắc vào bất cứ một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, kể cả những chủ thuyết. Để đừng bị vướng mắc vào bất cứ một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, kể cả những chủ thuyết Phật giáo. Đây là chính là lời Đức Thế Tôn nói, pháp mà các người cũng không nên bị kẹt vào nữa, huống là phi pháp. Pháp thường ưng xà hà huống phi pháp, có 8 chữ thôi. Đó là tiếng gầm sư tử lớn của Đức Thế Tôn. Pháp thường ưng xà hà huống phi pháp, pháp mà còn phải buông bỏ huống hồ là phi pháp. Và hiện bây giờ đây ở Trung Đông, giữa Palestine và giữa Do Thái, ở bên Ấn Độ, giữa Ấn Độ giáo và Hồi giáo, người ta đang kẹt vào cái chuyện này lắm. Và sở dĩ chiến tranh tiếp diễn trên thế giới là do cái sự cố chấp cuồng tín vào cái chủ thuyết và cái ý thức hệ, cái tôn giáo của mình. Và chỉ có Đạo Phật mới có cái tinh thần phá chấp như vậy. Và mình làm thế nào để cống hiến cái tinh thần đó như là một cái tặng phẩm lớn của truyền thống mình cho cái gia tài văn hóa của nhân loại. Bây giờ đây đã có những người cán bộ, có những người trong quần máy nhà nước, trong đảng, bắt đầu đọc sách Thầy Nhất Hạnh. Và họ đọc sách Thầy Nhất Hạnh tại không phải là họ
họ
mến mộ Thầy Nhất Hạnh. Tại họ thấy trên thế giới người ta thương, người ta tin Thầy Nhất Hạnh, thành ra họ bị ảnh hưởng. Đó cũng là bọn học nô lệ như thường. Phật ở nhà không có thiên. Khi mà thấy người ta tin tưởng và kính nể thì mình thương, tin tưởng kính nể theo. Cái đó là hoàn toàn là cái ốc nô lệ của người Việt Nam. Mình có những bảo châu ở trong túi áo mà mình không có biết, không có sử dụng được. Mình đi chạy theo xin những cái bụi bặm của những người khác. Khi mà tôi viết cuốn Living Buddha, Living Christ, Chúa ngàn đời, buộc ngàn đời, hay là cuốn Buộc và Chúa và Hải Nam, là những phương tiện rất quyền xảo để cống hiến cái tinh thần này cho Thiên Chúa Giáo. Nếu mình đứng ngoài mình phê bình, nói các anh cùng tiến canh, cố chấp, canh chết tiệt đi cho rồi, thì làm sao mình có thể thay đổi được. Mình phải công nhận những cái giá trị của họ và mình phải thiết lập cái truyền thông, rồi mình mới có cơ hội để truyền đi những cái tinh hoa của nền văn hóa mình cho họ. Và chính trong giới tôn giáo cũng vậy, trong giới chính trị cũng vậy. Trong giới chính trị mình cũng đang tìm cách để đưa con đường bất bạo động, không hận thù và phá chấp đi vào. Những cái buổi cầu nguyện của mình, những cái buổi diễn thuyết của mình có liên hệ tới vấn đề bạo động, vấn đề căm thù, vấn đề khủng bố. Nó đều phản chiếu con đường của mình hết cả. Con đường và cái tinh thần của mình hết cả. Không có lời nói nào, không có hành động nào, không có tư duy nào mà mình không có sử dụng để đem cái tinh hoa này của sự phá chấp và của lòng đại bi đi tới để cống hiến cho nền văn hóa nhân loại. Nếu mà mình không có sử dụng ái ngữ thì làm sao mình làm được chuyện đó? Mà sử dụng ái ngữ thì người ta nói tại sao lại đi dễ thương với những người như vậy, lại đi nói năng dễ thương với những người đã từng hại mình, đã từng làm cho mình khổ. Thực chính mình có thể nói năng dễ thương với những người đó mới có cơ hội chuyển hóa những người đó mà thôi. Cho nên những người cộng sản, những người Thiên Chúa Giáo đã làm cho mình điêu đứng, đã làm cho mình tan nát, nó làm cho mình bỡ. Mình phải đem cái tâm từ bi của Đức Thế Tôn ra để ôm lấy họ, tại vì họ đã là nạn nhân của cái thái độ cuồng tín và cố chấp và tri giác sai lầm. Họ khinh thường đạo Phật, họ cho đạo Phật là mê tín, là thúc phiện, tại vì họ không biết đạo Phật là gì. Mình giết họ thì cũng vậy thôi. Nếu mà mình có súng mình giết họ, mình đâu có giết được cái vô minh của họ. Và vì vậy cho nên chỉ có cái sự lắng nghe, chỉ có lòng từ bi, chỉ có cái ái ngữ mới có thể giúp họ chuyển đổi được cái quê của họ, cái sự hẹp hòi của họ mà thôi. Mà nếu mình không có lòng đại bi thì mình không có ôm được họ. Nếu mình vẫn giữ cái thái độ hận thù thì không bao giờ có thể giúp được họ. Và đó là con đường của Đức Thế Tôn. Mình là con cháu Đức Thế Tôn, mình phải đi theo con đường đó. Trong kinh Thập Thiện Nhập Đạo, chúng ta thấy có 10 giới, 10 điều thiện. Và 10 điều thiện ở trong kinh Thập Thiện Nhập Đạo nó đi từ cái thân nghiệp cho tới cái ý nghiệp. Thân nghiệp là không sát, không đạo, không dâm. Và ý nghiệp là không tham, không sân, không si. Nhưng mà trong tinh thần của đạo Bụt á, thì cái tâm là chủ, cái tâm là căn bản, là nền tảng cho khẩu và ý. Và vì vậy cho nên trong 14 giới tiếp hiện, những cái giới về ý nó đi trước. Và như vậy nó phù hợp với cái chân tinh thần của đạo Bụt. Và nhất là những cái giới phá chấp á, nó đi đầu. đó là những quả pháo lệnh, đó là những trái những trái phá, những trái bom ngôn từ rất lớn, nó có cái mục tiêu đả phá cái thái độ cuồng tín và cố chấp. Cái thái độ cuồng tín và cố chấp là cái nguyên do căn bản của những đau khổ của nhân loại trong quá khứ và ngay ở trong hiện tại. Các thầy và các sư cô không phải là người gốc Việt, họ đi tu cũng vừa là vì tình yêu và vì cách mạng. Ở bên Làng Mai chúng ta có thầy Pháp Minh là người Do Thái. Thầy Pháp Minh người Do Thái đi tu không phải là để cho cá nhân của thầy Pháp Minh, tại vì cái chiến cuộc, cái tình trạng đau khổ da diết của Trung Đông nó là cái công án của thầy. Tu như thế nào mà có thể đem cái giáo pháp về cứu độ được, mở đường con đường cho cái vùng đó, cho đem tới sự giảng hòa giữa Do Thái giáo và Hồi giáo. Làm thế nào để cho người Do Thái và người Hồi có thể ngồi chung với nhau, ôm lấy nhau, sống hòa bình an lạc, thì chỉ có con đường của sự bao dung mới có thể được thôi. Vậy vậy cho nên thầy Pháp Minh người Do Thái đi tu là đi tu cho cả cái vùng Trung Đông đó. Thầy Pháp Hiền sư cô Châu Nghiêm là người Mỹ, họ đi tu không phải là vì cái cá nhân của họ. Ở bên Mỹ nó cũng có kỳ thị tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị bóc lột, bất công xã hội rất là nhiều. Và những vị Bồ Tát lớn như là mục sư Martin Luther King đã đứng lên để tranh đấu cho nhân quyền theo con đường bất bạo động. Họ có cái tâm trạng cởi mở, họ không có cuồng tín. Và vì vậy cho nên các vị như Martin Luther King đã cộng tác rất là chặt chẽ với thầy Đức Hạnh. Nói như vậy có nghĩa là ở trong truyền thống Cơ Đốc giáo có hy vọng. Những vị lãnh đạo ở trong cái truyền thống đó có thể trở thành cởi mở và phá chấp. Vậy vậy cho nên thiết lập liên hệ thân hữu với Cơ Đốc giáo là chuyện, là sứ mạng của người Phật tử. Còn ngồi đó mà chửi Cơ Đốc giáo, đó là cái chuyện mình phải xét lại. Càng chửi thì cái trái tim người ta càng cứng rắn lại, và người ta sẽ chửi lại, người ta sẽ đập trở lại. Đó không phải là phương pháp của Đức Thế Tôn. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã có đối thoại với Bà La Môn giáo. Ngài có nói tới Phạm Thiên. Ngài nói rằng muốn cộng trú với Phạm Thiên là phải thực tập từ bi, hỷ và xả, tức là bốn cái phạm trú. Phạm trú tức là ở chung với Thượng Đế. Phạm tức là Phạm Thiên, trú là ở bốn phạm trú, tức là nếu mà mình có thể tu tập để mỗi ngày phát triển thêm từ bi hỷ xả thì chắc chắn thế nào mình cũng được ở với Phạm Thiên. Còn nếu mà không làm bốn chuyện đó còn lâu mới được, thì đó là cái phương tiện quyền xảo của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ mình cũng làm như vậy thôi, đâu có khác gì đâu. Mình là con của Ngài, mình là em của Ngài, mình phải học cái cách của Ngài. Tại sao là mình lại lên án cái cách của thầy mình? Thầy mình ngày xưa đã làm như vậy. Thì các vị xuất gia trong Thanh Đồng Làm Mai, họ rất là hăng hái trong cuộc vận động, cái chiến dịch gọi là Listening Deeply. Họ không muốn có chiến tranh với Iraq, họ không muốn có chiến tranh ở Afghanistan, họ không muốn có sự kỳ thị tôn giáo ở bên Mỹ, họ không muốn kỳ thị chủng tộc ở bên Mỹ. Và vì vậy cho nên khi họ đi tu cho cả nước Mỹ và cho cả thế giới, chứ không phải là đi tu cho riêng cá nhân của họ. Và vì vậy cho nên hai cái nguồn năng lượng thúc đẩy họ đi tu cũng là tình yêu và cách mạng. Và khi mà mình nuôi cho những nguồn năng lượng đó nó sống trong từng tế bào cơ thể của mình, thì những cái tiện nghi vật chất, những cái tiện nghi tình cảm, những cái địa vị trong chúng, mấy cái đó trở thành là không quan trọng. Chúng ta không có đau khổ vì những cái lạc lạc đó. Tại chúng ta là một bậc trượt phu, một bậc anh hùng, có một cái lý tưởng, thì tại sao chúng ta phải đau khổ vì những chuyện nhỏ như vậy? Tại sao sứ em mình đang còn nhỏ tuổi mới tu mà được làm cái đó, được đứng ở vị trí gì đó, mà mình lớn tu mười mấy năm rồi mà không có được đứng vào một địa vị quan trọng? Tại sao sứ em mình làm một bài hát mà thầy khen quá chừng, đến khi mà mình làm 30-40 bài thơ thầy không có khen một tiếng? Đau khổ vì những cái chuyện đó, nó không có nghĩa lý gì hết. 90 phút rồi chúng ta sẽ tiếp tục trong bài Pháp thoại ngày mai.